thôn vệ tinh không, chương 701, bắn trác loạn xạ, góc truyện audio.com. Bồi dưỡng ra một sinh mạng thực vật luôn là một việc rất xa xỉ. Tỷ như muốn đào tạo ma vân đằng tới giới chủ bậc 9, cho dù tiết kiệm tới mấy cũng cần mất 1 tới 2 vạn đơn vị hỗn nguyên. Còn như La Phong đào tạo ra ma vân đằng thượng hạng tiêu hao ước chừng phải đạt tới 10 vạn đơn vị hỗn nguyên. 10 vạn đơn vị hỗn nguyên là khái niệm gì? Các bất hủ quân chủ trung bình có tài sản cỡ ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên thôi. Tài sản cường giả cấp giới chủ nhân loại trung bình là 10 đơn vị hỗn nguyên. Đừng xem Hỏa Phượng Tổ có cơ nghiệp lớn như vậy, có nhiều tinh cầu nô lệ như vậy mà lầm. Phải biết rằng một tinh hệ bình thường cũng không tới 1 đơn vị hỗn nguyên. Dù cho là cả tinh vực Hắc Long Sơn tinh vực khổng lồ cũng chỉ là 30 đến 100 vạn đơn vị hỗn nguyên thôi. Chỉ cần khoản đầu tư của La Phong trên Ma Vân Đằng cũng đã có giá trị một phần của Hắc Long Sơn tinh vực rồi. Có thể tưởng tượng được mức tiêu hao kinh người như thế nào. Không có vốn liếng thì đừng chơi sinh mạng thực vật. Hơn nữa những sinh mạng thực vật càng bình thường, loại như thiết đăng thảo, vì tiềm lực có hạn, cơ hồ muốn đào tạo tới cấp vũ trụ bậc 9 cũng đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Loại tiềm lực này mà muốn đột phá tới vực chủ, giới chủ thì phải bỏ ra một giá rất đắt. Vì thật còn đắt hơn cả Ma Vân Đằng. Thiết đăng thảo đạt tới giới chủ bậc 9, vô cùng xa xỉ, sát loa hoa đạt tới giới chủ bậc 9, hiển nhiên cũng vô cùng đắt đỏ. Đào tạo hai thứ tuyệt đối mất trên 10 vạn đơn vị hỗn nguyên. Bình thường thần linh bất hủ đều không lấy đâu ra lắm tiền tài như vậy. Hắn chỉ là một lão đại của Hỏa Phượng Tổ, tài sản cộng lại e rằng có thể có vài chục đơn vị hỗn nguyên đã là không tệ rồi. Sao mà hắn đào tạo ra hai loại sinh mạng thực vật được chứ? La Phong khiếp sợ, hơn nữa tư liệu tình báo của công ty vũ trụ giả định chỉ nói là năm đó khi Phan Tây còn là nô lệ, đã dựa vào thiết đăng thảo mà đoạt được tinh cầu nô lệ. Nhưng khi đó thiết đăng thảo cũng mới chỉ là cấp hành tinh cấp 9, không ngờ bây giờ nó đã là giới chủ bậc 9 rồi. Sát loa, bắt lấy hắn. Phan Tây thông qua ý thức trao đổi, khống chế sát loa hoa giới chủ bậc 9. Khi hắn còn nhỏ, hắn ngẫu nhiên tìm được thiết đăng thảo, là cơ hội thay đổi vận mệnh hắn. Sát loa hoa là khi hắn tới địa vị cao, mới chuyên môn mua cây con về, sau đó không ngừng đào tạo, là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Vì hắn luôn rất hạ mình, cho dù vài lần vận dụng thiết đăng thảo, sát loa hoa, cũng đều trong nháy mắt giết chết địch nhân, do đó tin tức hắn có thiết đăng thảo, sát loa hoa giới chủ bậc 9, luôn là một bí mật. Cho dù ngành tình báo công ty vũ trụ giả định cũng không điều tra được. Bất luận như thế nào, công ty vũ trụ giả định vẫn chưa đạt đến mức không chỗ nào không biết. Cũng tương tự năm đó La Phong truy sát 1,2 ức mục tiêu, cuối cùng có người chạy trốn tới một vài tinh cầu hoang vu không người, làm La Phong thủy chung không tìm được họ. Những đóa sát loa hoa tây tán yêu dị, nhanh như thiểm điện, chỉ chưa tới 0,001 giây đã xuyên qua khoảng cách vài chục cây em chụp về phía La Phong. La Phong lướt nhanh bỏ chạy, đồng thời cũng dán mắt vào đóa hoa yêu dị đang bổ tới, đồng thời dùng ý thức trao đổi. Ba ba tháp, nhanh, tới đây, véo, phi thuyền vẫn mặc tinh hào nãy giờ vẫn đứng cạnh địch luân, lúc này chợt tăng tốc vọt lên. Kết cấu, góc truyện audio.com, hình tam giác huyết sắc, cạnh hông sắc bén của nó là thứ mà năm đó Hô Diên Bác đã cố tình làm ra. Cho dù là một tinh cầu cũng có thể dễ dàng cắt xuyên qua. Cho dù gặp phải đám thiên thạch cũng không bị ảnh hưởng tới tốc độ chút nào. Kim loại cấp F9, công ty vũ trụ giả định lại gia công thêm những hoa văn kỳ bí. Sắc bén như thế nào? Rào, rào, như một cự thần vung cái liềm cắt cỏ, khi phi thuyền vẫn mặc tinh hào vừa lao về phía sát loa hoa, những đóa hoa sát loa hoa tây tán lập tức mở ra, những đóa hoa khổng lồ, đường kính kinh người hơn nữa, trực tiếp muốn nuốt chừng cả phi thuyền vẫn mặc tinh hào. Những hàm răng lạnh lùng dày đặc nghiến qua lại, thế rồi những đóa tây tán đó bị nổ tung ra, phi thuyền vẫn mặc tinh hào xuyên thẳng từ trong đóa hoa ra ngoài, cắt nó đứt tung, tốc độ gần như không giảm. Với tốc độ đáng sợ ước 29 vạn km mỗi giây, công kích như chớp, như liềm cắt cỏ, phi thuyền vẫn mặc tinh hào bay vút qua, sát loa hoa dù cứng rắn tới mấy cũng bị cắt đứt. Nó phát ra một tiếng rít thảm thiết chói tai, nhưng sóng âm mạnh tới mức truyền được cả trong không gian, mắt thường có thể thấy sóng âm khiến cho không gian chấn động vặn vẹo. Sát loa hoa muốn né tránh, nhưng nó thể tích to tới như vậy, lại bị ma vân đằng quấn chân, làm sao mà tránh. Thiết đằng thảo cũng muốn tránh, nhưng nó còn bị ma vân đằng quân lấy nhiều hơn. Vèo, vèo, vẫn mặc tinh hào đảo qua một vòng cung, cắt một mảng lớn dây leo, cắt thẳng về phía Phan Tây. Sao lại như vậy? Phan Tây trợn tròn mắt tựa hồ không dám tin có một phi thuyền vũ trụ đáng sợ như vậy. Vù, thiết đằng thảo bao chặt lấy hắn, giúp hắn tránh xa phi thuyền vẫn mặc tinh hào. Cát, ba ba tháp tiếp tục. La Phong đứng giữa không trung, mắt lóe sáng hô to. Ha ha, hiểu rồi. Ba tháp tiếp tục khống chế cả Vẫn Mặc Tinh Hào lần nữa tiến công. Nó có một loại cảm giác được trở lại cảnh năm đó đi theo Hồ Diên Bác Lang Bạt. So với cảnh năm đó, tính năng khống chế phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào bây giờ cường đại hơn nữa. Mà năng lực cắt năm đó cũng đã rất biến thái, cắt thiên thạch như cắt đậu phụ. Sau khi trải qua lần cải tạo của công ty vũ trụ giả định nó càng cường đại hơn. Bất hủ thần linh cấp phong vương mà muốn phá phòng ngự của nó cũng phải mất không ít khí lực. Cho dù thần linh bất hủ bình thường, cũng không dám để Vẫn Mặc Tinh Hào cắt qua. Đương nhiên, năng lực né tránh của thần linh bất hủ rất kinh người. Kỳ thật cường giả cấp giới chủ né tránh cũng rất mạnh, ít nhất nhanh hơn một chiếc phi thuyền bay tới nhiều. Phiền to rồi, ma vân đằng của hắn mạnh hơn thiết đằng thảo của ta một chút. Hơn nữa ma vân đằng thể tích rất lớn, tính dẻo dai rất mạnh, cho dù đánh không lại sát loa hoa của ta, nhưng việc cuốn lấy nó là rất dễ dàng. Một khi bị cuốn chân sát loa hoa thiết đằng thảo, căn bản là cái bia. Phan Tây biến sắc, rào, rào, phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào nhanh như chớp lần lượt lóe lên. Thân phi thuyền màu bạc cạnh gờ sắc bén như một lưỡi dao sắc khổng lồ, lần lượt cắt qua. Vô số dây leo bị cắt đứt, vô số đóa hoa bị xé toang. Có ma vân đằng kiềm chế, sát loa hoa thiết đằng thảo hoàn toàn gặp bi kịch. Ha ha, cạc cạc, tiếng cười lanh lảnh càn rỡ của ba tháp vang vọng trong phòng điều khiển phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào. Trải qua nhiều lần cắt chém, hai sinh mạng thực vật đã bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực giảm đi. Dù sao thiết đằng thảo và cốc truyện audio.com, sát loa hoa đều không nổi tiếng về hoạt tính tế bào và năng lực sống lại. Ầm 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 ầm, phi thuyền tộc cơ giới cũng được La Phong gọi ra. Chỉ thấy phi thuyền tộc cơ giới và Vẫn Mặc Tinh Hào cùng nhau điên cuồng lần lượt pháo kích oanh kích vào sát loa hoa và thiết đằng thảo, thực lực đã giảm đi rất nhiều. Dưới sự tính toán chính xác của ba tháp, công kích cơ hồ đều là chúng vào sát loa hoa, thiết đằng thảo, rất ít lần lan đến ma vân đằng. Cho dù lan đến, công kích của ma vân đằng tuy không bằng sát loa hoa, nhưng năng lực sống lại mạnh hơn nhiều. Cả một vùng bắn trác loạn xạ. Đặc biệt vào cuối cùng, chủ pháo của phi thuyền tộc cơ giới, bắn ra một cú sánh ngang với một kích toàn lực của thần linh bất hủ, bắn cho sát loa hoa, thiết đằng thảo, kể cả Phan Tây thành phấn vụn. Over, xong, La Phong đứng giữa không gian mỉm cười nhìn cảnh này, đồng thời đóng đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định lại. Nhiệm vụ hoàn thành, hoa, ba tháp và trí năng phụ thuộc của nó đồng thời khống chế hai chiếc phi thuyền, rít lên bay đến cạnh La Phong. La Phong, quá thống khoái. Ta đã lâu rồi không được thống khoái như vậy, phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào quả thực quá lợi hại. Tính năng gia tốc biến hướng trong nháy mắt vân vân, mạnh hơn trước 80%, còn có những hoa văn kỳ bí làm cứng thân tàu, khi cắt quả nhiên trâu bò hơn nữa, cắt sát loa hoa thiết đằng thảo đều là giới chủ bậc 9, thật sự quá dễ dàng. La Phong cười, dùng ý thức trao đổi nói, để cải tạo phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào ta đã bỏ ra vài chục vạn đơn vị hỗn nguyên đó. Mà cũng nhờ ta là vực chủ thành viên nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định. Công ty vũ trụ giả định cải tạo, tưởng đùa à? Vừa dùng ý thức trao đổi với ba tháp, đồng thời La Phong cũng bay thẳng về phía trước. Sau khi Phan Tây chết, thể nội thế giới hắn tự động tan vỡ, vô số vật phẩm bay xuống, niệm lực đảo qua không hề phát hiện ra những vật phẩm đó có đặc thù gì, nhưng La Phong vẫn thu tất cả toàn bộ vào nhẫn thế giới của mình. Vì có hai sinh mạng thực vật giới chủ bậc 9, nên La Phong vẫn cảm giác Phan Tây hẳn là có gì hơi bí mật. Địch Luân, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi đi. La Phong nói, dựa vào hai chiếc phi thuyền và ma vân đằng, uy lực thật sự không nhỏ há. Địch Luân cười khẽ nói, chờ khi ma vân đằng của ngươi đạt tới giới chủ bậc 9, với năng lực sống lại tính dẻo dai của nó, sinh mạng giới chủ bình thường rất khó tránh thoát khỏi sự trói buộc của nó. Trước hết vây khốn giới chủ, sau đó dùng phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào cắt chật chật. La Phong cũng cười, vèo, phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào lơ lửng giữa không gian, đồng thời mở cửa khoang ra. La Phong, mời vào phi thuyền, thanh âm ba tháp rất nhiệt tình, vang vọng ở cửa khoang Vẫn Mặc Tinh Hào. Ha ha, La Phong, Địch Luân cười bay vào phi thuyền. O o o, La Phong năm đó ở mẫu lung tinh vực đã mua nhận thế giới xa xỉ nhất, đường kính không gian trong đó trên ức cây em. Thể nội thế giới của cường giả cấp giới chủ sở dĩ nhỏ, là vì nguyên hạch không thể chịu tải. Còn chế tạo ra nhận thế giới, vì có thể chọn những vật liệu chân quý để chịu tải cho một phương thế giới, không bị hạn chế của nguyên hạch, do đó có thể kiến tạo ra một thế giới rất lớn. Trong nhận thế giới, mặt đất mênh mông trên ức cây em chủ yếu là lục địa. Trên lục địa có rất nhiều đá vụn, những khối đất vô cùng vô. Cốc truyện audio.com Tần, một khối đất trong đó chính là do phân thân ma sát tộc biến ảo mà ra. Xoát, khối đất đó hóa thành khí lưu màu đen, chỉ biến ảo một lát đã biến thành La Phong mặc hắc y. La Phong năm đó ở mẫu lung tinh vực bị ám sát, nghĩ đi nghĩ lại, vì luôn phải mang theo nguyên hạch, do đó cuối cùng nghĩ ra một biện pháp như vậy. Mua một nhẫn thế giới cực lớn, sau đó cho phân thân ma sát tộc mang theo nguyên hạch biến hóa thành một khối đất tiềm ẩn trong nhẫn thế giới vô tận. Bất luận là không gian giới chỉ, hay nhẫn thế giới, đều phải thông qua niệm lực bất hủ lực lực thế giới để thăm dò nội bộ vật phẩm này. Nhưng phạm vi thăm dò phải xem vào thực lực cá nhân. Tỷ như, trong một phương thế giới, thực lực người yếu có thể dùng niệm lực tìm kiếm vẻn vẹn chỉ mấy trăm cây em, còn người mạnh hơn có lẽ có thể quét được vài chục vạn cây em. Hoàn toàn tùy vào thực lực cá nhân, chỉ có hai nơi là có thể dễ dàng điều tra trong phạm vi vô hạn. Một là thể nội thế giới, hai là thần quốc, điều tra thể nội thế giới của mình, nghĩ một cái là dò xét được các nơi trong thể nội thế giới. Điều tra thần quốc của mình cũng nghĩ một cái là dò xét được cả thần quốc. Còn nhận thế giới, dù cho là một phương thế giới độc lập, cho dù La Phong đi vào đó đi bộ khắp thế giới, cũng phải dựa vào niệm lực mà cẩn thận điều tra. Thế giới đường kính 1 ức cây em, thế giới càng lớn, trọng lực càng kinh người. Còn trọng lực càng lớn, phạm vi tìm kiếm của niệm lực lại càng nhỏ. Nếu ta gặp phải địch nhân không chống cự được, bản tôn người địa cầu bị giết, ta sẽ làm bộ bị chết. Cho dù đối phương tìm được nhẫn thế giới, cho dù nghiêm túc điều tra, nhưng với trọng lực đáng sợ như vậy, phạm vi tìm kiếm có thể chỉ được có một phần vạn với trọng lực địa cầu. La Phong thầm nói, đường kính 1 ức cây em e rằng chỉ có vũ trụ tôn giả mới có thể trực tiếp quét ngang thôi. Còn loại điều tra sơ lược này, lại căn bản không điều tra ra hư thật của phân thân ma sát tộc. Chỉ có khi nào thẩm thấu thăm dò mỗi một tảng đá, mỗi một hạt cát chật chật thế giới dài rộng cao cả ức cây em, muốn cẩn thận điều tra như vậy quả là việc không dễ dàng gì. Chỉ cần không phải là người biết bí ẩn của ta, ai mà biết ta sẽ ẩn mặt ở đây. Một phương thế giới khổng lồ như thế, mình lại biến thành một cục đất. Ai biết, ai có thể tra được, xem nào, di vật của Phan Tây rốt cuộc có gì đây, ta cuối cùng vẫn có cảm giác Phan Tây có một chút bí mật gì đó. La Phong mặc hắc y nhìn bình nguyên xa xa, trên bình nguyên để vô số vật phẩm rất bừa bãi, đều là những di vật của Phan Tây vừa rồi La Phong thu vào. La Phong mặc hắc y đứng trên bình nguyên, chung quanh có vô số vật phẩm lộn xộn. Xem ra cũng khá là chân quý, nhưng ánh mắt của La Phong cao như thế nào chứ? Những vật phẩm này toàn bộ cộng lại e rằng không tới 20 hỗn nguyên. Rõ là, La Phong lắc đầu, lập tức quét mục quang qua 3 vật phẩm. 2 không gian giới chỉ, 1 nhẫn thế giới. Trong nhẫn này không biết chừng có cái gì đó hay. La Phong mặc hắc y cầm lấy cái nhẫn thế giới, cẩn thận nghiên cứu điều tra hồi lâu, nhưng không phát hiện ra cái gì lạ. Chẳng lẽ là ở trong không gian giới chỉ, hay Phan Tây căn bản không có bí mật gì cả. La Phong thầm suy tư, rồi tiếp tục điều tra 2 không gian giới chỉ. Không gian bên trong không gian giới chỉ nhỏ hơn, một cái đại khái chỉ có đường kính vài trăm thước. gocchuyenaudio.com Cái kia còn nhỏ hơn, không gian đại khái cỡ 100 thước. Trong đó đều là vài vật phẩm vụn vặt, mẹ kiếp, toàn bộ ném hết vào thể nội thế giới của ta điều tra. La Phong mặc hắc y thầm nghĩ, lúc này lấy toàn bộ vật phẩm từ 2 không gian giới chỉ, 1 nhẫn thế giới ra ngoài. Sau đó toàn bộ thu vào thể nội thế giới của mình. Thể nội thế giới của mình chính do mình làm chúa tể. Đúng thật là có một vật phẩm đặc thù. Lúc nãy ta tưởng rằng chỉ là một thẻ bài trong số vô số vật phẩm vụn vặt mà thôi. Nếu không để trong thể nội thế giới của ta, khó có thể phát hiện ra đặc thù gì cả. La Phong mặc hắc y sáng mắt lên, vội tiến thẳng vào thể nội thế giới, để viên nguyên hạch xoay tròn, lơ lửng trong một phương thế giới ở nhẫn thế giới. O o o, cách chương.